Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 613, Tiêu gia nổi phong vân, cửu diệp hồn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc Chi Thành làm đến nơi thời điểm, Tô Hạo bị trước mắt hùng vĩ thành tường cho chấn động. Thành tường có cao mấy chục trượng, toàn bộ dùng không biết tên kim loại đắp lên mà thành. Mặc dù là kim loại, nhưng lại lộ ra một cỗ âm hàn, người tại bên tường thành phía trên, có loại xuyên tim cảm giác. Cùng thành tường bên ngoài cái kia viêm trời nóng khí muốn so, thật sự là ngày đêm khác biệt. Tô Hạo đoàn xe của bọn hắn, giao một chút món tiền nhỏ, liền được cho qua. Oanh, oanh, đột nhiên, từng đạo tiếng ầm ầm vang lên, Tô Hạo bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bên trên bầu trời, tà nguyệt lại lần nữa xuất hiện. Từng đạo vết nứt theo cái kia tà nguyệt bên trong xuất hiện, rất nhiều bóng người theo trong khe hở kia bị ném vào. Cái này ầm ầm thanh âm, cũng là những cái kia rất nhiều bóng người rơi trên mặt đất tình hình. Ngay tại cái này âm thanh vang lên đồng thời, Phương Bắc Chi Thành trên tường thành, xuất hiện năm nói to lớn thân ảnh. Cái này năm bóng người, đứng tại cao mấy chục trượng phía trên tường thành, hướng về những cái kia rơi xuống bóng người nhìn lại. Năm người này bên trong, đó có cái kia Bắc Minh Cuồng. Bọn họ ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống bóng người. Bắc Minh Cuồng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra. Xem ra người của Tiêu gia muốn tới. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tại bên cạnh hắn là một tên khuôn mặt thô cuồng, tóc đỏ như lửa, dáng người đồng dạng đại hán khôi ngô. Đại hán hai mắt phát tán tinh quang, trên người sinh cơ cường thịnh, hắn cũng là Phương Bắc Chi Thành thứ nhất thành chủ Liệt Hải. Ba người khác đều là người mặc cẩm bào trung niên nam tử, bọn họ ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, phun một cái khẽ hấp ở giữa, một cỗ huyết khí lưu truyền. Chúng ta đi về trước đi, thương lượng xong sau lại định. Bắc Minh Cuồng nhìn thoáng qua, những cái kia rơi xuống bóng người, thân hình biến mất ở trên tường thành. Quảng cáo, bốn người kia hẳn là Phương Bắc Chi Thành tứ đại phó thành chủ. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm nói, bốn người kia cho Tô Hạo cảm giác thì cùng Bắc Minh Cuồng một dạng. Thực lực bọn hắn cần phải đều tại động thiên cảnh, cũng không biết thực lực tại bao nhiêu tầng, bất quá cái này trên người mấy người sinh cơ cũng không có phai mờ bao nhiêu, xem ra ăn thật nhiều hồn đan. Tô Hạo trong lòng cấp tốc, đảo mắt trên bầu trời tà nguyệt biến mất không thấy gì nữa, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tiêu gia làm sao lại đột nhiên cầm tù nhiều người như vậy đâu? Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Căn cứ hắn theo Tần Việt bên này hiểu được, Tiêu gia là lại không ngừng đem người cầm tù đến nơi đây, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn không có một lần đưa lên nhiều như vậy tù phạm. Đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian vào thành, đừng chậm trễ người khác thời gian. Ngay tại Tô Hạo trầm tư thời điểm, cửa thủ vệ bắt đầu thúc đẩy mọi người lên. Cửa thành khôi phục bình thường, tiến vào trong thành về sau, rất nhiều người đều hung hăng hít một hơi. Nơi này không khí không phải bên ngoài có thể so sánh. Tô Hạo cũng thật sâu hô thở ra một hơi, đến mức Tần Việt bọn hắn ba người thì là biểu hiện thường thường. Một đoàn người đi theo đám người đi vào Phương Bắc Chi Thành. Phương Bắc Chi Thành rất lớn, có 9 khu, bên ngoài khu có bát đại nội thành, bên trong có khu trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu trung tâm chính là Phương Bắc Chi Thành phủ thành chủ vị trí, cũng là cái này thành thị quyền quý chỗ. Tô Hạo bọn họ vào thành về sau, thì tiến về Thạch Vân Khu. Thạch Vân Khu, lui tới đều là con buôn đầy tớ, là trao đổi thường ngày đồ dùng địa phương. Đương nhiên Thạch Vân Khu cũng là Phương Bắc Chi Thành vắng vẻ nhất khu vực. Mặc dù là vắng vẻ khu vực, nhưng lại so trở thành tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Tô Hạo bọn họ tìm một gian khách sạn ở lại, lần này chỗ ở tương đối tốt, đơn độc là một cái tiểu viện, ai bảo Tô Hạo gần nhất thu phục ba người có tiền đâu. Phương Bắc Chi Thành đối với ngoài thành người, vào thành ở lại không có hạn chế, người muốn lưu ở trong thành, không ai quản lý. Tuy nhiên không có hạn chế, nhưng là muốn tại trong thành sinh hoạt, nhưng phi thường khó. Bởi vì nếu như người không ngừng khách sạn lời nói, liền cần có chính mình trạch viện, không có chính mình trạch viện, lang thang ở trên đường lời nói, sẽ bị mang đi phán quyết. Tô Hạo biết được, những người kia hẳn là bị bắt đi ngưng luyện những cái kia hồn đan. Tại bọn họ ở lại về sau, từ bưu bọn họ thì vội vàng đi đổi hàng hóa, dù sao bọn họ cần phải nhanh một chút đem sự tình hoàn thành. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có Tô Hạo bốn người bọn họ. Người bên này trước gặp còn lại Tam Đại lòng dạ người, ta cùng Khương Vũ bọn họ sẽ cùng theo ngươi. Tô Hạo đối với Tần Việt nói ra, Tô Hạo muốn thông qua Tần Việt bọn hắn gặp mặt, biết được một chút, chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn theo trong hòm item, xuất ra 3 bộ mặt nạ, đổi một bộ gương mặt. Bọn họ muốn ngụy trang thành Tần Nguyệt Thị Tùng, sợ quỷ thần đạo tận gốc bị phát hiện, cho nên vẫn là đổi một bộ mặt nạ cho thỏa đáng. Mấy người chỉnh lý xong, liền theo Tần Nguyệt, hướng về lúc trước ước định địa phương hội tụ. 4 đại thành trì đại biểu, tụ hợp địa phương là lớn nhất tới gần trung tâm thành khu Bạch Vân khu bên trong Bạch Vân Sơn Trang. Lúc này, phương Bắc chi thành trong phủ thành chủ, trong đại sảnh. Bắc Minh Cuồng ngồi xếp bằng mấy cái người trước mặt, quanh người hắn thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là hắn hai đầu lông mày lại khóa chặt, nhìn Yến Tử đối mặt sự tình rất nghiêm trọng. Lần này Tiêu gia đầu nhập nhiều như vậy tù phạm, nói rõ địa tâm bên trong, chấn hồn đỉnh bên trong cửu diệp hồn đan cũng nhanh phải hoàn thành, cần cường giả kỳ khí huyết tới làm sau cùng ngưng đan phân đoạn. Bắc Minh Cuồng trầm giọng nói ra, đại ca, một khi ngưng đan hoàn thành, Tiêu gia thu đan người, tất nhiên sẽ mở ra cái này chấn hồn giới cấm chế, đến đây thu lấy đan dược này, cái này là cơ hội của chúng ta. Tại bên cạnh hắn, tóc đỏ như lửa đại hán mở miệng nói. Hắn cũng là phương Bắc chi thành thứ nhất thành chủ Liệt Hải. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, là cơ hội, thế nhưng là cũng muốn chờ cho đến lúc đó mới được. Lần này rất nhiều bóng người bên trong, có rất nhiều cường giả, bọn họ vừa mới tiến đến, chân khí tuy nhiên bị áp chế, nhưng lại còn chưa khô kiệt, những người này là chúng ta bây giờ muốn đối phó. Bắc Minh Cuồng sắc mặt rất là ngưng trọng. Rất nhiều tù phạm xuất hiện tại cái này chấn hồn luyện ngục giới bên trong, khẳng định sẽ trùng kích trên mặt nổi năm phương chi thành. Nghe được Bắc Minh Cuồng, 4 người khác sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người bọn họ chân khí, đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là cường thịnh khí huyết chi lực. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, cùng đối phương chiến đấu, có khả năng không địch lại đối phương. Các người sau khi trở về, trước xuất động bên trong thành tứ phương thành vệ, đến ngoài thành các nơi tuần tra, một khi phát hiện kẻ ngoại lai, nếu như không đầu hàng, trực tiếp bắt, chém giết. Bắc Minh Cuồng lạnh giọng nói, đúng, chúng ta lập tức trước đi xử lý. 4 người đồng thời đứng dậy, đi ra đại điện, làm 4 người rời đi về sau, Bắc Minh Cuồng y nguyên ngồi xếp bằng trong đại sảnh. Chỉ chốc lát thời gian, lúc trước rời đi thứ nhất thành chủ Liệt Hải, lại lần nữa trở về bên trong đại điện. Bắc Minh Cuồng nhìn lấy trở về Liệt Hải, trên mặt không có chút nào biến động, xem bộ dáng là biết được đối phương sẽ đến đây đồng dạng. Đại ca, phương Tây chi thành Lâm Phong đã đến, vẫn còn có 3 nhà đại biểu, hẳn là cũng nhanh đến, ta đối phó thế nào bọn họ? Liệt Hải nhẹ giọng hỏi, bọn họ muốn mạng của ta, vậy liền cho bọn hắn. Bắc Minh Cuồng lạnh giọng nói, đại ca, ngươi đây là... Liệt Hải thần sắc nghi hoặc, hắn có chút không hiểu Bắc Minh Cuồng ý nghĩ. Hiện tại Tiêu gia đưa lên nhiều cao thủ như vậy, đến đón lấy một đoạn thời gian, phương thế giới này tất nhiên rung chuyển, ta không bằng nhân cơ hội này biến mất tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn đi trước ứng phó những thứ này khách bên ngoài đâu. Bắc Minh Cuồng trầm giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.